Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 14 Học lời Chúa để phát triển trí tuệ. Ngày nay, ai cũng biết rõ vai trò quan trọng của việc học tập đối với đời sống con người. Vì vậy, việc học hành đã trở thành một áp lực đè nặng trên vai giới trẻ trong tuổi còn đi học. Người ta thường sẵn sàng dành gần phân nửa đời người để cực lực học hành, chỉ để chuẩn bị cho việc lăn lộn với đời, làm việc mưu sinh tối đa là chừng 30 đến 30 năm, và rồi phải chấp nhận cuộc sống đang dần lui về những ngày lão hóa để dần tiến đến sự chết bất ngờ, mau chóng mà thôi. Nhưng mấy ai biết sử dụng những năm tháng của đời mình trên đất, chuẩn bị phát triển trí tuệ để có thể làm việc cho cuộc sống còn đến đời đời của mình trong nước trời vinh hiển ở tương lai. Chưa kể đến những người vì nghĩ rằng cuộc đời chóng qua nên đã tận dụng những năm tháng thanh xuân để hưởng thụ, chạy theo tư dục của mình chỉ để vui chơi thỏa thích những thú vui tạm bợ của trần gian này, mà không để tâm vào việc cần phải học hành, để rồi cũng chẳng có được công việc làm hay công trạng tốt đẹp nào cho khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời trên đất. Dù ở thế cực nào đi nữa, thì người ta cũng đã phí phạm những năm tháng, thì giờ cơ hội mà Chúa đã dành ban cho mình để có thể đầu tư cho cuộc đời phước hạnh, trường cửu ở tương lai. Vì thế, lời Chúa trong Châm Ngôn chương 2, từ câu 1 đến câu 5 có dạy rằng: Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Lời dạy của Chúa cho chúng ta thấy hai điều cần yếu cho một quản gia cơ đốc để có thể phát triển nhân cách về phương diện trí tuệ, ngõ hầu làm tốt trách nhiệm quản gia của mình trong nhà Chúa. Để phát triển trí tuệ nhằm có được điều tri thức của Đức Chúa Trời, đấng tuyệt đối khôn ngoan, thì điều kiện cần phải có của con dân Chúa là phải trân trọng, sốt sắng, thành tâm tìm kiếm lời Chúa bằng tất cả tấm lòng để chúng ta có thể chuyên tâm, lắng nghe và ghi nhớ trong lòng mà vân giữ làm theo lời Chúa dạy. Để phát triển trí tuệ nhằm có được điều tri thức của Đức Chúa Trời, đấng tuyệt đối khôn ngoan, thì điều kiện cần phải có của con dân Chúa là phải trân trọng, sốt sắng, thành tâm tìm kiếm lời Chúa bằng tất cả tấm lòng để chúng ta có thể chuyên tâm, lắng nghe và ghi nhớ trong lòng mà vân giữ làm theo lời Chúa dạy. Chúng ta cùng suy ngẫm lời dạy của Chúa trong Châm Ngôn chương 2 từ câu 1 đến câu 5 để có thể học hỏi, tiếp nhận những điều dạy bảo tốt lành trọn vẹn từ nơi Đức Chúa Trời mà biết cách sống và phục vụ Chúa hữu hiệu hơn. Điều thứ nhất, để phát triển trí tuệ, quản gia cơ đốc cần phải tiếp nhận lời Chúa và gìn giữ mạng lệnh Chúa nơi lòng. Lời Chúa dạy, hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Học là quá trình lao động, trí óc, vì phải cần mẫn tìm hiểu, tiếp nhận, tích lũy kiến thức và thực hành điều học được, để rèn luyện kỹ năng làm việc hiệu quả, cùng phát triển sự hiểu biết và nâng cao trình độ kỹ thuật về mọi mặt. Chúng ta có thể học ở trường lớp với thầy cô hay bạn bè, hoặc học qua cuộc sống giao tiếp hàng ngày và học ngay cả trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng nữa. Nhưng trên hết, đối với quản gia cơ đốc là người phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh là lời sống và đinh nghiệm. Vì cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Timôthê nhì chương 3, câu 16-17, người ta khám phá ra rằng chỉ số thông minh IQ của người Do Thái cao nhất thế giới, bởi họ đã vâng giữ lời dạy của Chúa là gìn giữ mạng lệnh của Chúa nơi lòng. Nhờ đó mà họ có thể áp dụng phương cách phát triển trí tuệ của mình một cách tốt nhất bằng việc học thuộc nhiều câu kinh thánh ngay từ khi còn thơ ấu. Trong xã hội hiện đại ngày nay, điều kiện trước hết để có thể tìm cho mình một việc làm tốt là phải chứng minh cho được quá trình rèn luyện học tập nơi trường lớp và kinh nghiệm thực hành công việc của mình kết quả thế nào. Bởi những chủ công ty biết rằng chỉ có những ứng viên chuyên cần học tập mới có thể phát triển trí tuệ và năng lực tinh thần để có sự hiểu biết rộng sâu và sức mạnh của sự quyết tâm hầu thực hiện công việc được giao đem lại nhiều hiệu quả cho công ty. Nhất là người kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp người ta và nhạy bén xử lý mọi tình huống mà hoàn thành trách nhiệm một cách toàn diện hơn. Tất nhiên, Đức Chúa Trời còn cần những quản gia khôn ngoan hơn thế nữa để có thể biết vâng lời Ngài chỉ dạy và sẽ cùng đồng công cộng tác với Ngài mà hoàn thành chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Một quản gia cơ đốc muốn phục vụ tốt chủ của mình thì cần phải biết ý chủ và vâng phục. Quản gia đó cần phải học hỏi bằng cách tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con. Và việc học hỏi của quản gia trong nhà Chúa không phải chỉ học cho có một lần là đủ, không có con đường tắt trong việc học hỏi lời Chúa, mà cần phải để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Giô-suê chương 1 câu 8 dạy rằng, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Nghĩa là một quản gia thật lòng yêu mến Chúa, yêu mến lời Ngài, sẽ kiên trì, chuyên tâm, đọc, học, suy ngẫm và ghi nhớ lời Chúa trong lòng, rồi cẩn thận làm theo, chứ không thể chỉ học qua loa chiếu lệ. Cụm từ để tai lắng nghe và chuyên lòng nói lên đặc điểm của một người học hỏi lời Chúa nghiêm túc, bền bỉ, vì nhận biết rằng chỉ có trong lời hằng sống của Ngài mới tìm được sự khôn ngoan và thông sáng để người quản gia phục vụ tốt nhất và hiệu quả nhất cho chủ của mình. Cho nên việc học lời Chúa đối với một quản gia cơ đốc là một điều vô cùng quan trọng và phải đặt ưu tiên hàng đầu trên hết mọi sự. Để phát triển trí tuệ có sự khôn ngoan và thông sáng của Chúa, chúng ta cần phải kiên trì học hỏi lời Chúa để có thể hoàn thành sứ mệnh Ngài giao. Vì chúng ta không phải cố gắng bằng sức riêng của mình một cách đơn độc, mà Đức Thánh Linh luôn ở cùng, thêm năng lực cho chúng ta khi chúng ta học hỏi lời Chúa. Vì thế, chúng ta cần phải biết nhờ cậy nơi Ngài, hết lòng tìm kiếm và nài xin sự khôn ngoan từ Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được năng quyền vĩ đại của Đức Chúa Trời để hết lòng kính sợ Chúa và tìm được sự tri thức của Đấng Chí Cao qua lời Kinh Thánh. Qua đó, chúng ta mới có đủ khôn ngoan của trí tuệ để phục vụ Chúa có kết quả. Điều thứ hai, kết quả đời sống của một quản gia bền bỉ học hỏi lời Chúa. Lời Chúa dạy, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Tiền bạc và bửu vật là hai thứ mà con người ai cũng mong có được. Ở đây, lời châm ngôn dạy rằng nếu một quản gia cơ đốc biết khao khát tìm kiếm lời Chúa, chuyên tâm tìm kiếm sự khôn ngoan và thông sáng từ lời Ngài, thì sẽ nhận được hai kết quả quý báu. Đó là sẽ được hiểu biết sự kính sợ Chúa là gì và cũng sẽ khám phá được tri thức của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện để dạy các môn đồ Ngài trong Phúc âm Luca chương 12 từ câu 42 đến câu 46 như sau. Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Một quản gia của Chúa mà không kính sợ Chúa, thì quản gia ấy sẽ thiếu tri thức nên nghĩ sai về chủ, không nắm được ý chủ. Thay vì phục vụ hết lòng, thì quản gia ấy lại thiếu khôn ngoan, sống theo ý mình, để rồi nhận lấy hình phạt đau đớn. Vì vậy, quản gia cho Chúa cần phải biết học những điều tốt lành nơi lời Chúa, để hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời mà phục vụ Chúa tốt nhất. Một người chủ khôn ngoan luôn cần những nhân viên quản lý có kiến thức và biết kính sợ chủ để làm tốt những gì chủ giao phó. Mỗi chúng ta là quản gia cho Đức Chúa Trời, đấng tuyệt đối khôn ngoan hơn những người chủ ở thế gian. Sự phục vụ của chúng ta không chỉ để mở mang nước Chúa trên đất, mà còn là đầu tư cho cõi vĩnh hằng phước hạnh. Do đó, mỗi quản gia cơ đốc cần phải bền bỉ chuyên cần, học tập lời dạy khôn ngoan của Chúa bội phần hơn, để phát triển trí tuệ, hầu sự phục vụ của chúng ta đem lại kết quả cho Chúa. Dĩ nhiên, việc đầu tư học tập lời Chúa để phát triển trí tuệ là một việc làm đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nhưng kết quả vô cùng khích lệ. Đó là ngày cuối cùng của mỗi quản gia, kết quả cho Chúa sẽ nhận được lời khen tặng và phần thưởng từ chủ của mình. Như trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21 có chép, đó là ngày cuối cùng mỗi quản gia kết quả cho Chúa sẽ nhận được lời khen tặng và phần thưởng từ chủ của mình, như lời Ngài phán. Chương 25 câu 21: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.
Chỉ có một mình Giê-xu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết.